Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Các ân tứ của Đức Thánh Linh. Trong chương 7, chúng ta đã khảo sát vài phương thức đó qua Đức Thánh Linh tự bày tỏ Ngài ra trong Hội Thánh. Và chúng ta kết thúc bằng các dòng nước rối rắm, hỗn độn trong Cô-rinh-tô nhất chương 12, nơi Phao-lô khuyến cáo Hội Thánh hãy sử dụng ân tứ được ban cho thật phong phú để làm ích lợi cho toàn thân thể của Chúa Cứu Thế, chứ không phải lạm dụng các ân tứ để ganh đua nhau một cách ích kỷ. Điều này làm nảy sinh câu hỏi, những charismata, có nghĩa là ân tứ, mà người Cô-rinh-tô quá chú trọng vào đó là gì? Qua nhiều thế kỷ, các chương kinh thánh trên tương đối bị các hội thánh bỏ quên trong im lặng. Nhưng từ khi phong trào ngũ tuần dấy lên trong thế kỷ này và lan tràn vào các giáo phái chính trong 30 năm vừa qua, chủ đề ấy lại được đặt ra, nổi bật lên mỗi khi cuộc thảo luận về Đức Thánh Linh. Vì phong trào ngũ tuần với tất cả các phương diện khác nhau của nó nhấn mạnh đủ các charismata như vậy, nên chúng ta hãy khảo sát chúng từng điểm một. Lập trường thông thường của hệ phái ngũ tuần là có 9 ân tứ, được nêu ra trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 8 đến câu 10. Đó là lời nói khôn ngoan, lời nói tri thức, đức tin, ơn chữa lành các bệnh, nói tiên tri, phân biệt các thần hay là linh, nói nhiều thứ tiếng khác nhau và thông giải các thứ tiếng ấy. Có thể chia làm 3 nhóm để khảo sát cho thuận tiện. Đó là các ân tứ để nói, gồm có tiên tri, tiếng lạ và thông giải. Thứ hai, các ân tứ để làm, gồm có chữa bệnh, phép lạ, đức tin. Và các ân tứ để biết, gồm có phân biệt các linh, tri thức và khôn ngoan. Thứ nhất, các ân tứ để nói. Ân tứ nói các thứ tiếng. Thứ nhất là ân tứ nói các thứ tiếng. Đây là khả năng nói bằng ngôn ngữ mà người nói không hề học, không hiểu, mà cả người nghe cũng không hiểu nữa. Tôi nói ngôn ngữ với chút ít dè dặt, vì nếu có một số người của phong trào phục hưng rêu rao rằng họ nói một ngôn ngữ nhất định nào đó của loài người, thì nhiều người khác lại không bảo như vậy, nhưng xem ân tứ ấy là một ngôn ngữ của Đức Thánh Linh, nhằm giúp cả loài người lẫn các thiên sứ thờ phượng Đức Chúa Trời một cách sâu nhiệm, thoải mái hơn bằng nội tâm của họ, như ngôn ngữ yêu đương của một đôi vợ chồng hạnh phúc. Có thể chẳng có ý nghĩa gì khi người ta đem phân tích các lời lẽ ấy, nhưng chúng nói lên một sự mật thiết và tin cậy nhau của đôi vợ chồng trong cuộc. Quan điểm sau này sẽ phù hợp hơn với công cuộc sưu tầm nghiên cứu gần đây về việc nói các thứ tiếng lạ, đã kết luận rằng nói tiếng lạ về cơ bản không phải là một ngôn ngữ giàu thoạt nhìn bề ngoài. Cả hai có những điểm tương đồng. Nó là một thứ tiếng giống như là một ngôn ngữ, một hình thức tiếng nói tiền nhận thức không được sàng lọc qua tâm trí, đã được sắp xếp cho có thứ tự của bút pháp và từ vựng. Như vậy là rất phù hợp với điều Phao-lô ám chỉ trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 7 đến câu 11. Ông đã đưa ra 3 cách so sánh. Thứ nhất là với nhạc cụ bất động. Nếu ống sáo hay đàn cầm mà không phát ra nhiều âm điệu có ý nghĩa khác nhau, thì chẳng ai hiểu được, cũng chẳng ai thèm đụng đến chúng. Nói tiếng lạ mà không giải nghĩa, thì chẳng khác gì đánh những nhạc khí ấy cách bừa bãi, chẳng ra bài bản gì cả. Tương phản với việc nói tiên tri, vừa có ý nghĩa, vừa thúc giục người ta hành động. Thứ hai, ông quay sang ngôn ngữ của loài người, cũng đưa ra cùng hai điểm ấy. Nếu tôi không nói ra bằng lời lẽ rõ ràng, thì chẳng ai hiểu được tôi, và chẳng có ích lợi gì cả. Khi đưa ra sự so sánh này, Paulo đã áp dụng lối chơi chữ trên từ ngữ, tiếng hay ngôn ngữ. Trong Hy Văn, từ ngữ này vừa có nghĩa một thành phần của thân thể là cái lưỡi, vừa có nghĩa là ngôn ngữ là tiếng nói của loài người. Và ông đã khéo léo quở trách người Côrintô về thói hay tôn sùng cái khó khăn chẳng ai hiểu nổi của họ. Vì đối với họ, nói tiếng lạ là nói mà chẳng ai hiểu cả. Còn đối với Phaolô thì cái lưỡi vì là một thành phần của thân thể nên nhất thiết phải được kết hợp với điều gì để người ta có thể hiểu được. Nếu không, nó chẳng lợi ích gì cả. Thứ ba, ông dùng một thí dụ soi sáng bằng cách nói về các ngôn ngữ khác, cũng nhằm vạch rõ hai điểm trên. Nếu tôi nói một thứ tiếng ngoại quốc nào đó, thì mọi người sẽ chẳng hiểu là tôi nói gì, hoặc không thể đáp lại điều tôi muốn truyền thông cho họ. Trừ phi câu nói ấy được thông dịch, người ta sẽ cho tôi là một tên mọi rợ. Điều này đặc biệt gây tổn thương cho người Côrintô, vì vốn là người Hy Lạp, họ rất khinh ghét người ngoại quốc mà ngôn ngữ nghe như tiếng bí ba bí bô, si sô si sào, vô nghĩa. Do đó mà họ gọi người mang rợ giả mang. Từng điểm trong ba điểm mà vị sứ đồ đã nêu ra đều nhằm làm nản lòng những người nói tiếng lạ mà không giải thích được trong hội thánh. Dường như ông muốn vạch rõ rằng hiện tượng nói các thứ tiếng lạ không phải là nói một ngôn ngữ của loài người, nhưng đúng ra là một thứ ngôn ngữ yêu thương sâu sắc mà người Côrintô cảm nhận đối với Chúa của họ. Các thứ tiếng. Tuy nhiên, vì có quá nhiều thí dụ được chứng thực rõ ràng về các thứ tiếng, được một ai đó hiện diện là người thuộc về một nhóm ngôn ngữ khác đã hiểu được, cho nên tốt hơn hết là nên hiểu cẩn thận câu của Phaolô nói các thứ tiếng lạ theo nghĩa rộng, và kết luận rằng trong khi vài người nói tiếng lạ nói ra một thứ tiếng mà chính người ấy không biết, nhưng có người khác lại hiểu thứ ngôn ngữ ấy, thì có nhiều tiếng lạ khác vốn không phải là một ngôn ngữ nào cả, nhưng đúng hơn đó là một sự thốt ra những mong ước sâu xa nhất từ một tấm lòng đã được Thánh Linh của Đức Chúa Trời giải tỏa mà thành lời cầu nguyện, tán tụng hay ca hát. Như vậy, tiếng lạ có thể là một ngôn ngữ hoặc không phải là một ngôn ngữ, tùy thuộc hoàn cảnh và ân tứ đặc biệt Đức Chúa Trời ban cho một cá nhân. Có điều bất ngờ là một vài bản dịch Kinh Thánh hiện đại lại dịch nó một cách sai lầm là các thứ tiếng trong lúc xúc thần, mà đáng kể nhất là bản New English Bible. Trong vấn đề này, đã chẳng có một sự ép buộc hay một sự xúc thần nào cả. Nó được nói ra dưới quyền kiểm soát của người nói, như những người đã được ân tứ ấy vốn biết rõ. Nếu không, chắc Phaolô đã không cần phải khuyến cáo những người nói tiếng lạ hãy tự chế trong hội thánh khi chẳng có người thông giải. Chủ đích của tiếng lạ. Vậy thì ân tứ ấy đã được ban cho nhằm chủ đích gì? Phaolô nêu ra một số khá nhiều. Trước hết, nó khiến một người có thể trò chuyện được với Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời. Bởi chẳng có ai hiểu ấy là trong tâm thần mình, hoặc có lẽ là trong Thánh Linh mà người kia nói lời màu nhiệm. Vị sứ đồ đã nói như vậy trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 2. Ông chủ trương rằng ân tứ nói tiếng lạ mở ra một chiều kích mới mẻ cho đời sống cầu nguyện của một người. Người ấy thật sự mong muốn cầu nguyện, trong khi trước đó phải cố gắng lắm người ấy mới có thể cầu nguyện được. Thì giờ dường như chẳng còn quan trọng nữa. Và nếu người ấy dành cả 1-2 giờ để tương giao với Chúa thì chẳng có gì trở ngại cả. Hiện nay, ân tứ nói tiếng lạ đã tạo ra cùng một tác dụng như vậy. Đó là sự tự do đích thực để cầu nguyện. Thứ hai, tiếng lạ khiến một người có thể ca ngợi, tán tụng Đức Chúa Trời từ nơi sâu thẳm của linh hồn mà trước đó người ấy chưa từng biết. Chắc chắn đây là điểm chính yếu đã được sách công vụ nhấn mạnh. Tại nhà cọt này, những người mới ăn năn quy đạo đã nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời, theo công vụ đoạn 10 câu 46. Vào ngày lễ ngũ tuần, trường hợp cũng giống y như vậy. Đám đông nhận thức rõ ràng là những người kia đang ca ngợi Đức Chúa Trời về những công việc lạ lùng của Ngài. Tuy họ đã nghi ngờ rằng nguyên nhân khiến xảy ra việc ấy là do say rượu, theo công vụ đoạn 2 câu 11 đến câu 13. Có lẽ mấy câu follow đề cập việc hát những bài ca thiêng liêng cho Chúa theo Ê-phê-sô đoạn 5 câu 19, Cô-lô-sê đoạn 3 câu 16 là ám chỉ việc ca hát bằng tiếng lạ. Chắc chắn đây phải là một hiện tượng đẹp đẽ và hài hòa nhất, khiến nâng bổng linh hồn con người lên một trình độ tuyệt vời trong khi thờ phượng. Nhưng cho dầu việc ca hát đó có bằng tiếng lạ hay không, thì một sự kiện không chối cãi được, ấy là khi người ta được nhận được ân tứ nói tiếng lạ, thì họ tự nhiên cảm thấy được tự do để ca ngợi, cảm tạ, thờ phượng và tôn vinh Cha trên trời của mình theo một cách mà trước đó họ chưa từng làm. Trong những buổi nhóm lại thờ phượng phục hưng, ca ngợi, tán tụng thường là yếu tố nổi bật. Còn trong buổi hội họp cầu nguyện chiếu lệ của các nhóm tin lành thì thường không như vậy. Chúng ta đừng ngạc nhiên về điều này. Tất cả những cơn phục hưng xuyên suốt sử ký hội thánh đều có sự ca hát kèm theo. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã hành động trong lòng người ta, thì họ phải bộc lộ các cảm xúc của họ bằng những bài ca tán tụng. Phong trào phục hưng ân tứ đã sản sinh ra một loạt các ca khúc và điệp khúc được lan truyền khắp thế giới Cơ Đốc. Đó là kết quả tự nhiên từ những gì Thánh Linh của Chúa đã hành động trong lòng người ta. Thứ ba, tiếng lạ gây dựng cho cá nhân, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu thứ 4. Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nếu tiếng lạ giải tỏa các trở ngại từng ngăn cấm chúng ta cầu nguyện và ca ngợi, tán tụng Chúa, chắc chắn là trong chương sách này, Phao-lô đang cố gắng muốn đặt sự tương phản giữa việc nói tiếng lạ vốn chỉ gây dựng cho người nói tiếng ấy mà thôi, với việc nói tiên tri nhằm xây dựng được cho hội thánh. Nhưng không thể vì đó mà phủ nhận việc nói tiếng lạ có gây dựng cho cá nhân như nhiều nhà giải kinh đã quy nạp. Không, đó là một cách thức để giúp tăng trưởng đời sống làm Cơ Đốc nhân cho những người được ân tứ ấy. Tiếng lạ là một ân tứ Chúa ban, cũng như những cách bộc lộ khác của Đức Thánh Linh để chúng ta được lợi ích, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu thứ 7. Giá trị càng cao hơn của tiếng lạ. Có lẽ một trong những lãnh vực lợi ích mà chúng ta cần nhớ trong cái thời đại quá thiên về lý trí này là nó cho phép tâm linh của chúng ta cầu nguyện, dù khi tâm trí chẳng được ích lợi gì vì nó không thể nào hiểu được, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 14. Nhiều người đã cầu nguyện bằng tiếng lạ trong khi lái xe hay làm việc, giặt giũ, lau rửa, tâm trí họ có thể sử dụng ở chỗ khác. Cho nên, rõ ràng, tiếng lạ vốn là một ân tứ có giá trị cho việc gây dựng cá nhân riêng tư. Nó có thể đem đến một ý thức sâu nhiệm về hiện diện của Đức Chúa Trời, mà hiệu quả là đưa người ta ra khỏi sự căng thẳng, âu lo, đào sâu thêm tình yêu thương và lòng tin cậy. Khi Đức Thánh Linh hướng dẫn người tín hữu trong sự cầu nguyện như vậy, thì người ấy thường ý thức sâu xa rằng mình đang được hòa hợp với Đức Chúa Trời. Còn có nhiều cách khác nữa để sử dụng tiếng lạ trong việc gây dựng riêng tư. Nhiều người nhận thấy nó thật sự giúp được mình chịu đựng nổi sự đau đớn thể xác hay sự bối rối tâm hồn. Nó là một phụ tá đắc lực, giá trị trong việc cầu thai, nhất là khi người ta không biết phải cầu xin gì. Ta không thể xem Roma đoạn 8, câu 26 đến câu 28 như chiếm đặc quyền về sự cầu nguyện trong ân tứ, nhưng chắc chắn cũng không thể trừ nó ra khỏi sự cầu nguyện đó. Chúng ta đã được hứa rằng hễ khi nào chúng ta không biết phải cầu nguyện gì như đáng lẽ nên cầu nguyện, thì chúng ta có thể trông đợi được Thánh Linh giúp đỡ mình, rằng Ngài ngự trong lòng chúng ta để cầu thai bằng những tiếng thở than sâu nhiệm đến mức lời lẽ bình thường không thể nào nói ra được, rằng Đức Chúa Cha vốn hiểu rõ điều Đức Thánh Linh đã thúc giục chúng ta cầu xin, tuy chúng ta không hiểu, và rằng sự cầu nguyện như vậy chắc chắn sẽ phù hợp với ý chỉ Đức Chúa Trời. Do đó, sẽ được nhậm và sử dụng nhằm mục đích làm ích lợi cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Có lẽ một trong những công cụ quan trọng nhất của nó là trong chiến trận thuộc linh. Khi chúng ta ý thức được là tà linh áp bức mình, khi chúng ta dấn thân vào một chức vụ nhằm giải thoát cho người khác, thì sự cầu nguyện bằng tiếng lạ được chứng tỏ là một công cụ đầy quyền năng để Chúa Thánh Linh sử dụng. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18, Phao-lô kết thúc phần mô tả toàn bộ binh giáp của một cơ đốc nhân cần mặc vào để chống lại cuộc tấn công của Satan bằng lời khuyên: hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện. Bản tiếng Anh dịch là hãy luôn luôn cầu nguyện trong Thánh Linh. Điều này bao gồm việc cầu nguyện do sự cảm thúc của Đức Thánh Linh bằng những lời lẽ mà chúng ta hiểu được, và cả bằng những lời lẽ mà chúng ta không hiểu được nữa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 15. Cho nên tiếng lạ có giá trị lớn lao trong việc sử dụng ân tứ ấy cho từng cá nhân riêng biệt. Nhưng công dụng của ân tứ ấy giữa hội chúng thì chẳng có giá trị gì. Thật ra, nó còn gây rối khiến mọi người bị phân tâm. Trừ phi trong đám người hiện diện có người được ân tứ thông giải. Vì nếu không có như vậy, thì chẳng ai có thể hiểu được gì cả. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy dỗ kẻ khác hơn lấy 1 vạn lời bằng tiếng lạ. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 19.
Tình yêu bao la, tâm nay trông chờ quyền năng trên. Thần linh Chúa giáng con đây luôn mãi khát khao Ngài, xin Ngài dẫn đầy tâm linh này, hỡi thánh.